Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bonifacio, giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ thuộc về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi được hỏi về việc cầu nguyện cho các hoạt động bác ái của mình, mẹ Teresa Calcutta trả lời rằng, tôi không cầu nguyện cho sự thành công, nhưng là cầu nguyện cho sự trung tín. Với mẹ Teresa, điều quan trọng không phải là chúng ta đã làm được gì cho Thiên Chúa, nhưng là chúng ta có trung tín với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó hay không. Đoạn tin mừng hôm nay là dụ ngôn của Đức Giêsu về những tá điền bất trung. Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông chủ đã trao vườn nho tốt tươi của ông, cùng với tất cả những điều kiện cần thiết, để những người tá điền có thể canh tác, chăm sóc vườn nho và đem lại hoa lợi cho ông. Trong dụ ngôn, ông chủ ám chỉ Thiên Chúa, vườn nho là dân Israel, còn những tá điền là các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Những người này có trách nhiệm trên dân Israel, nhưng đã không biết làm cho vườn nho sinh hoa lợi. Quý ông bà, anh chị em kính mến, dựa vào câu chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại cuộc sống của mình. Cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng là những tá điền của Thiên Chúa, được người trao cho những vườn nho khác nhau. Vườn nho đó có thể là cộng đoàn, là gia đình, là những điều kiện, khả năng, thời gian và sức khỏe của chúng ta. Và chắc chắn, Thiên Chúa trao cho chúng ta tất cả những điều đó, không phải để tận hưởng, nhưng là để đem lại hoa lợi cho người. Và hoa lợi đó nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta là những tá điền như thế nào đối với Thiên Chúa? Chúng ta đã trung tín hay bất tín với Thiên Chúa là ông chủ của chúng ta? Hành động của những tá điền bất trung trong đoạn tin mừng được Đức Giêsu miêu tả như sau. Họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Một đầy tớ khác thì họ tiếp tục đánh vào đầu và hạ nhục anh ta. Người khác nữa đến, họ cũng giết luôn. Và cuối cùng, họ giết cả đứa con yêu quý của ông chủ, hầu mưu toan cướp lấy gia tài. Trong câu chuyện của Đức Giêsu, những đầy tớ được sai đến để thu hoa lợi từ vườn nho chính là các ngôn sứ. Và nhân vật người con yêu dấu được cử đến chính là Đức Giêsu. Ở đây, chúng ta thấy sự chai lì, ngoan cố trong tội lỗi của các tá điền sát nhân. Họ chỉ nhìn đến lợi ích, dòm ngó đến gia tài, và mong muốn hưởng thụ những thứ vốn không thuộc về mình. Họ tự biến mình thành ông chủ, mà quên mất rằng mình chỉ là người làm công, là người được trao phó để phục vụ ông chủ. Và kết cục đau đớn của họ là ông chủ sẽ đến tiêu diệt họ và trao vườn nho cho người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chắc chắn chúng ta không phải là những tá điền sát nhân theo đúng nghĩa câu chữ. Chúng ta thấy mình cũng chẳng hại ai, chẳng cướp của ai thứ gì. Chúng ta vẫn tôn thờ Thiên Chúa như là ông chủ của cuộc đời mình đấy thôi. Tuy nhiên, một khi từ chối lắng nghe hội thánh, hay bỏ qua tiếng nói của Thiên Chúa nơi sâu thẳm lương tâm mình, một khi chúng ta loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi những lựa chọn và quyết định của mình, thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa thể là những tá điền trung tín trong vườn nho của Thiên Chúa. Những tá điền trung tín chắc chắn là những người sống và hành động theo ý muốn của ông chủ. Mọi sự nơi họ là để phục vụ và làm vui lòng chủ nhân của mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để trở nên những người cộng tác trung thành trong khu vườn của Thiên Chúa. Và điều này cũng đòi hỏi nơi chúng ta một thái độ từ bỏ. Từ bỏ những tham vọng ích kỷ, cùng với những ước muốn phù phiếm. Để rồi chúng ta biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và sống cho một lý tưởng yêu thương phục vụ ngày một cao cả hơn. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dạy dỗ và soi sáng, để con nhận ra đâu là vai trò, là sứ mạng thực sự của mình trong vườn nho của Chúa. Xin Chúa ban ơn phù trợ con luôn biết sống trung thành và luôn chọn Chúa làm cùng đích cuộc đời mình. Nhờ đó, mọi tâm tưởng cũng như hành vi lối sống của con sẽ góp phần cho vinh quang Chúa trên trần gian này. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên khóa học thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài khích lệ các hội này tăng cường giúp phát triển tinh thần truyền giáo của các tín hữu, linh hoạt các hoạt động này và cổ võ sự hợp tác của mọi thành phần dân Chúa. Tham dự khóa học có hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, gồm Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Nhi đồng Truyền giáo và sau cùng là Liên hiệp Truyền giáo. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các hội giáo hoàng truyền giáo không phải là những cơ quan phân phối các khoản tài trợ giúp đỡ các dự án của các xứ truyền giáo, nhưng là những phương tiện thăng tiến trách nhiệm truyền giáo của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa và hỗ trợ các giáo hội địa phương mới. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy tăng cường hơn nữa với sự táo bạo và sáng kiến của Thánh Linh, các hoạt động linh hoạt, thông tin và huấn luyện về tinh thần truyền giáo. Tôi mời gọi anh em hãy cổ võ trách nhiệm truyền giáo của các tín hữu đã chịu phép rửa, đề cao giá trị của hệ thống các ban điều hành toàn quốc của hội, không những tại các xứ truyền giáo, nhưng cả tại các nước có truyền thống Kitô lâu đời. Chúng ta biết các nước này thường bị khủng hoảng trầm trọng về đức tin và đang cần được tái truyền giảng tin mừng và hoán cải về mục vụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích thực thi một sự công tác truyền giáo ngày càng chặt chẽ và có phối hợp hơn giữa mọi thành phần của giáo hội. Trong tiến trình này, anh chị em có một vai trò quan trọng như chân phước Manna đã nhắc nhở Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo rằng toàn thể giáo hội cho toàn thể thế giới. Tôi củng cố anh em trong ơn gọi trở thành men để góp phần thăng tiến và giúp thực thi một đường lối truyền giáo trong giáo hội và nâng đỡ các hoạt động truyền giáo. Ơn gọi này đòi anh chị em đặc biệt có thói quen vun trồng tình hiệp thông và huynh đệ, được thực thi qua các cơ cấu đã có sẵn trong tất cả các hội đồng giám mục và các giáo phận để mưu ích cho toàn thể dân Chúa.
Tin Paris, Pháp Quốc. Tổng thống Pháp ủng hộ nỗ lực của Đức Hồng Y Pekararai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ những cố gắng của Đức Hồng Y Pekararai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronite, nhắm giúp đưa đất nước Liban ra khỏi tình trạng bế tắc chính trị từ vài tháng qua vì quốc hội không bầu được vị tổng thống mới. Sau khi gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ở Vatican, Đức Hồng Y Rai đã sang Paris và được Tổng thống Macron tiếp kiến vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Trong thông cáo công bố sau đó, phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Macron kêu gọi tất cả các lực lượng quốc hội Liban hãy thỏa thuận với nhau và đừng tiếp tục hoãn lại nỗ lực tìm kiếm một vị nguyên thủ cho quốc gia. Ông cũng nhắc nhở rằng, điều cần thiết là các tín hữu Kitô Liban tiếp tục là lực lượng trung tâm trong sự quân bình về tôn giáo và cơ chế tại nước này. Nguồn tin thân cận với đoàn của Đức Hồng Y Rai cho biết, Đức Hồng Y tái khẳng định cần phải có một ứng viên tổng thống Liban có khả năng tạo nên sự đồng thuận. Vì thế, Ngài đã thỉnh cầu Pháp hãy từ bỏ việc ủng hộ ứng viên Sleiman Farji, cựu bộ trưởng, là người thân cận với lực lượng Hezbollah thân Iran, và hãy hỗ trợ một ứng viên trung lập hơn về chính trị, có khả năng thu hút sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế và giúp Liban khởi động những cải tổ cần thiết để ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế từ lâu nay. Đồng thời, Đức Hồng Iran cũng thỉnh cầu Pháp dùng những con đường ngoại giao và uy tín đối với Iran để làm dịu bớt lập trường của lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong số các ứng viên tổng thống Liban được Đức Hồng Iran đề nghị, có ông Jihad Ajour, giám đốc phân bộ Trung Đông và Trung Á thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn bế giảng năm học. Chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã có buổi họp tổng kết năm học 2022 đến 2023 vào lúc 15 giờ và sau đó là thánh lễ bế giảng năm học diễn ra vào lúc 18 giờ 30 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Vào lúc 15 giờ, buổi họp tổng kết năm học được diễn ra dưới sự chủ tọa của Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, giám đốc Học viện Mục vụ và linh mục Lorenzo Hoàng Bá Quốc Huy, giám học học viện. Liên đó là phần báo cáo tổng kết do linh mục Lorenzo trình bày. Trong phần thảo luận nhóm tiếp đó, các giảng viên như linh mục Giuse Hoàng Ngọc Dũng, chị Anna Hoàng Thị Tường Vi, anh Doan Kim Nguyễn Văn Nhật, đại diện các nhóm, đại diện các học viên đã đóng góp những ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc về ưu khuyết điểm trong năm học, góp ý cho năm học tới và những đề xuất với học viện, với mong ước giúp học viện mục vụ ngày càng phát triển tốt hơn. Kế đó, linh mục giám đốc học viện phát biểu và lắng nghe ý kiến của các giảng viên và học viên. Vào lúc 18:30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn với khoảng 200 người, bao gồm học viên, giảng viên, nhân viên Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và 16 linh mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô đã chia sẻ bài tin mừng nhân lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Ngài nói, bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang thu mang cũng được chúc phúc. Theo các nhà chú giải kinh thánh, đứa con trong bụng nhảy lên, muốn nhắc lại hình ảnh thuở xưa khi vua David rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem cách trọng thể. Ông vui mừng nhảy múa trước hòm bia. Đức mẹ là hòm bia Thiên Chúa, trong cung lòng Đức Maria đang cưu mang thai nhi là con Thiên Chúa. Đức mẹ không chỉ đến viếng thăm, mà còn đem Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Elizabeth và qua gia đình đó đến cho cả nhân loại. Chúa Giêsu là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, cho nên khi đem Chúa Giêsu đến cho người ta là việc làm bác ái cao cả nhất. Đọc và suy nghiệm bài tin mừng hôm nay vào dịp bế giảng năm học soi sáng cho việc học tập và làm việc của Trung tâm Mục vụ. Vì vậy, trong thiệp mời dự lễ bế giảng có câu hiệp hành với mẹ Maria loan báo tin mừng. Và trong học viện mục vụ khẩu hiệu học để yêu thương và phục vụ, đó là định hướng của Trung tâm Mục vụ. Sau thánh lễ, Đức cha Phêrô đã chủ sự nghi thức sai đi dành cho 8 học viên tốt nghiệp lớp tác viên tin mừng khóa 3 2 năm và 7 học viên tốt nghiệp lớp tác viên mục vụ hôn nhân gia đình khóa 6 từ năm 2019 đến năm 2022.
Tin Paris Pháp Quốc, 30.000 bạn trẻ công giáo Pháp ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Hơn 30.000 người trẻ công giáo Pháp đã ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 sẽ tiến hành vào đầu tháng 8 năm nay tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhật báo công giáo Pháp La Croix đã thực hiện một cuộc thăm dò nơi những người trẻ vừa nói, thì thấy đa số thuộc khuynh hướng truyền thống. 38% thích tham dự thánh lễ theo nghi lễ Tridentino được cử hành theo sách lễ công bố năm 1962 mà Đức Thánh Cha Francisco tìm cách giới hạn tối đa. Họ nhìn nhận rằng trong phục vụ này cảm thức thánh thiên mạnh mẽ hơn. 8% thích phục vụ mới hơn, nhưng 40% nhìn nhận phục vụ hiện thời không đáp ứng những mong đợi của họ, nhưng họ không chống lại phục vụ này. Họ không mong đợi những thay đổi lớn trong giáo hội, và theo 35% trong số những người trẻ được hỏi ý kiến, xác tín rằng trách nhiệm đối với những sĩ căng đan lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên không phải là do cơ chế của giáo hội, nhưng là do những cá nhân vội vã lường gạt tập đoàn các tín hữu và phản bội ơn gọi đã theo đuổi. 33% người trẻ đó thấy rằng phụ nữ đã được nhìn nhận xứng đáng trong giáo hội, và 31% nghĩ rằng phụ nữ có thể có một vai trò lớn hơn trong giáo hội, nhưng không chấp nhận phụ nữ làm linh mục hay phó tế. Những người trẻ Pháp ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon là những người thực hành đạo. 75% đi lễ mỗi tuần một lần, 24% vài lần mỗi tuần. Chỉ có 7% muốn giáo hội là một bệnh viện dã chiến. 59% muốn trở thành ngọn đèn sáng chỉ đường trong bóng tối. Mặt khác, đông đảo người trẻ công giáo Pháp đã ghi danh tham dự cuộc hành hương truyền thống dài 100 cây số từ Paris đến thành Chartres từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 vừa qua. Họ thuộc vào số 16.000 người tham dự, một con số kỷ lục từ trước đến nay, trong đó có 1.400 người đến từ nước ngoài. Hiệp hội Đức Bà Thế Giới Kitô đứng ra tổ chức cuộc hành hương đã phải khóa sổ tham dự trước thời hạn, không nhận thêm những người muốn đăng ký, vì khả năng đón tiếp của các nơi cắm trại có giới hạn. Đây là lần đầu tiên từ 40 năm này ban tổ chức phải đi tới quyết định như thế. Tuổi trung bình của những người trẻ ghi danh là 20 tuổi.
Tin Vatican. Nghi thức đền tạ vì bàn thờ chính tại đền thờ Thánh Phêrô bị xúc phạm. Lúc 12 giờ ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu, giám quản đền thờ Thánh Phêrô cùng với chinh sĩ đoàn của đền thờ đã cử hành nghi thức đền tạ và bàn thờ chính của thánh tượng này bị xúc phạm nặng nề chiều ngày 1 tháng 6 trước đó, lúc gần giờ đóng cửa nhà thờ. Kẻ xúc phạm là một công dân Nga, 34 tuổi, sinh năm 1989, có quốc tịch Ba Lan, bị bệnh trầm cảm và xáo trộn tâm lý đã cởi quần áo và mau lẹ nhảy lên bàn thờ chính, quen gọi là bàn thờ tuyên xưng đức tin, trên mộ thánh Phêrô tông đồ. Trên lưng anh ta có viết bằng mực câu tiếng Anh, hãy cứu các trẻ em Ukraine. Những người canh gác đã chạy đến buộc đương sự xuống, mặc quần áo và giao nạp cho hiến binh Vatican, rồi chuyển cho cảnh sát Ý cạnh Vatican để điều tra, chiếu theo hiệp định giữa tòa thánh và nước Ý. Anh ta đến nước Ý với một ý tưởng trong đầu là phải làm một cử chỉ ngoạn mục chống lại chiến tranh tại Ukraine. Theo báo chí, sau khi bị giữ một đêm, bị hỏi cung và tố giác, đương sự bị trục xuất khỏi lãnh thổ Ý. Một số báo chí nhắc lại rằng đây là vụ thứ hai xảy ra tại Vatican trong vòng 2 tuần lễ. Vụ trước đây xảy ra hôm 18 tháng 5 vừa qua. Một người lái xe phóng thẳng vào cổng thánh Anna ở Vatican và chạy tới sân Damaso ở trung tâm thành này. Hiến binh Vatican phải bắn vào bánh xe, đó cũng là một người mất quân bình về tâm lý. Điều gây lo ngại trong trường hợp thứ hai là đương sự có giờ cởi bỏ quần áo trước khi nhảy lên bàn thờ mà không bị các nhân viên canh gác chú ý. Một viên chức nói với báo người đưa tin chiều rằng luôn có một yếu tố không lường trước được với những người bất quân bình trong 2 trường hợp này, nhưng vấn đề có đó và chúng tôi phải nêu lên để nghiên cứu các biện pháp chống lại. Giả sử đương sự có trong túi một cái búa thì hắn có thể gây thiệt hại cho đền thờ hoặc các du khách hiện diện. Tin Jerusalem. Israel có 100.000 tín hữu công giáo di dân. Tại Israel hiện nay có khoảng 100.000 tín hữu công giáo di dân, phần lớn đến từ miền Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka và Philippines. Ngoài ra, có những người từ Ethiopia đang xin tị nạn tại Israel. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pierre Battista Bisabala của Công giáo Latin ở Jerusalem đã bổ nhiệm một vị đại diện mới của Ngài để phụ trách một vụ cho người di dân và tị nạn. Đó là cha Marcel Coutinho, 61 tuổi, thuộc dòng Salesian Don Bosco, kế nhiệm cha Nicodemus Strabel, người Đức, thuộc dòng Biển Đức, mới được chức phong viện phụ đăng viện Đức Mẹ an nghỉ ở Israel hôm Chủ nhật 28 tháng 5 vừa qua. Cha Coutinho gốc Ấn Độ, sinh tại Kuwait, nguyên là giáo sư thần học luân lý ở Học viện dòng Don Bosco ở Jerusalem, đồng thời làm tuyên úy cho các tín hữu công giáo Ấn Độ sinh sống tại Israel. Cha gia nhập dòng Don Bosco năm 1978 tại Ấn Độ và thụ phong linh mục năm 1990 tại Mumbai. Đức Thượng Phụ Pisabala có 6 vị đại diện mục vụ, trong đó có 3 vị là giám mục phụ tá. Đức cha Somali đặc trách Jerusalem và Palestine. Đức cha Rafik Nahara phụ trách miền Israel với trụ sở ở Nazareth. Và đức cha Jamai Dabek phụ trách mục vụ tại vương quốc Sardegi với trụ sở ở thủ đô Amman. Thêm vào đó là 3 linh mục đại diện. Ngoài cha Coutinho, Đức Thượng Phụ còn có một đại diện phụ trách các tín hữu công giáo nói tiếng Do Thái. Đó là cha Piotr Zelako và sau cùng là cha Bruno Variano, đại diện phụ trách các tín hữu công giáo Latin ở đảo Sip.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chúng cao, của cái danh vọng chỉ là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường hè, vác thập giá từng ngày con đi. Quyết theo Chúa trong gai ngại gì, sống cùng Chúa ta được nước trời.
Có người thợ chuyên kinh doanh các loại ngọc quý. Một hôm, ông đến tiệm bán các loại đá quan sát. Với bề dày kinh nghiệm, ông đoán biết một tảng đá bên trong có ngọc. Ông mua tảng đá đó về, cẩn thận ngồi đẽo từng chút một. Quả nhiên, đúng như dự đoán, bên trong lộ ra một viên ngọc. Viên ngọc ấy trắng muốt và có chút vân đỏ, quý giá vô cùng. Nhờ đó mà ông trở nên giàu có. Người thợ bán đá thấy thế làm thích thú, cũng bắt chước làm theo. Anh ta thầm nghĩ, tảng đá nào bên trong cũng có ngọc. Thế là, ở nhà có bao nhiêu loại đá, anh đem tất cả ra đập vỡ để tìm ngọc. Kết quả là, anh không tìm thấy ngọc, mà các tảng đá vỡ tan tành, chẳng còn dùng được vào việc gì nữa. Vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở. Chẳng bao lâu, anh ngã bệnh mà chết. Quý vị và các bạn thân mến, người thợ giỏi chính là người nhận biết và tìm được ngọc ở trong đá. Ông thực sự đã tìm được cả kho báu. Ở mọi thời đại, mọi lứa tuổi, con người đều tìm kiếm kho báu như là niềm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Mỗi người đều có cách tìm kiếm kho báu và sự trải nghiệm khác nhau. Một số người trẻ xem kho báu của mình là của cải vật chất. Số khác lại chọn kho báu là ánh hào quang của sự thành đạt, nổi tiếng hay địa vị chức quyền. Người ta điên cuồng chạy theo đam mê lạc thú cá nhân như một thứ kho báu huyễn ảo chóng qua, để rồi rơi vào nỗi cô đơn sầu muộn. Có kho báu vượt trên mọi giá trị con người tìm kiếm, đó là niềm vui và hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Từ khởi đầu sáng thế, nơi địa đàng tinh khôi, Thiên Chúa đã trao cho con người kho báu tròn đầy, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Ngày ngày, Thiên Chúa đi dạo và trò chuyện với con người như một người bạn. Bỗng một hôm, ma quỷ xuất hiện cướp đi khung trời tự do bát ngát ấy, và thay vào đó là bóng tối của gian dối, lọc lừa. Tội lỗi đã chen vào lịch sử nhân loại, làm ô nhiễm môi trường trong xanh sạch sẽ. Kho báu đã bị đánh cắp bởi sự tham lam ích kỷ. Con người trượt ngã trên vũng lầy dối trá do chính mình gây ra. Lạc mất niềm tin, loài người không đi tìm Chúa mà tìm chính mình. Không thấy ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối mênh mang. Đức Giê-xu đã xuất hiện đưa dẫn con người trở về miền hạnh phúc. Người vạch ra cho chúng ta một con đường, đó là đường yêu thương phục vụ, là sống trọn vẹn các mối phúc, khó nghèo và hiền dịu, trong sạch và công chính, và thiết tha xây dựng hòa bình. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã nếm trải và thấu hiểu tất cả mọi cảnh huống của con người, nên đã đồng cảm, yêu thương và cứu độ con người. Trong cuộc thương khó khốc liệt, Chúa Giêsu đã tuyệt đối thi hành ý muốn của Chúa Cha và hiến dâng mạng sống để con người được sống viên mãn hạnh phúc. Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy kho báu đích thực chính là lắng nghe và tuân giữ lời dạy của Chúa. Để khám phá kho báu ấy, chúng ta phải có đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là kho tàng ẩn giấu trong trái tim con người. Cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh để vươn lên một lý tưởng cao cả. Giúp chúng ta gìn giữ đức tin, đức cậy, đức mến, sự trong sạch và lòng quảng đại. Cầu nguyện giúp ta đủ sức mạnh lướt thắng đam mê thấp hèn, những cám dỗ đang kéo ghì chúng ta xuống. Cầu nguyện còn giúp ta mở lòng ra giúp đỡ tha nhân. Trong một lần gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã khơi lên cho người trẻ ý thức về mục đích và giá trị của cuộc đời, ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã đặt câu hỏi: hỡi các bạn trẻ, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào? Chọn Thiên Chúa là kho tàng của mình không phải là điều dễ. Thực tế cho thấy, con Thiên Chúa đã đến thế gian, nhưng con người đã chối bỏ. Loài người phủ nhận chân lý để chạy theo sự giả dối. Dẫu vậy, tình yêu Thiên Chúa vẫn chiến thắng tất cả. Hạt giống hạnh phúc vẫn nảy mầm trên mảnh đất của hy sinh và từ bỏ, vẫn sinh hoa kết trái trên cây thập giá xanh tươi. Lạy Chúa, Chúa chính là kho báu, là ngọc quý mà chúng con đang khát khao tìm kiếm. Chúa chính là chân lý, là vẻ đẹp toàn thiện mà chúng con phải đánh đổi cả cuộc đời để tôn thờ chiêm ngắm. Xin cho chúng con biết sống tâm tình cầu nguyện, biết gắn bó mật thiết với Chúa. Nhờ đó chúng con tìm được kho báu, tìm được niềm vui ân phúc thiên đàng. Amen.
Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chứng cao của cái danh vọng chỉ là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường hè, vắng thầm giá từng ngày con đi. Quyết theo Chúa trong cái ngại gì, sống cùng Chúa ta được ngưỡng trời. Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chức cao của cái danh vọng chỉ là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường đời, sống nhân chứng tin mừng muôn nơi. Sống theo Chúa tình yêu dạng ngời, quyết tìm kiếm cho được nước trời. Sống theo Chúa tình yêu dạng ngời, quyết tìm kiếm cho được nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.